Quốc Vinh kính chào quý vị. Trong tuần, Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham đã bày tỏ sự thất vọng về kết quả của kỳ thi NAPLAN năm nay, đặc biệt khi so sánh với khoản trợ cấp khổng lồ mà chính phủ dành cho giáo dục. Kết quả sơ bộ NAPLAN 2016 cho thấy điểm toán của học sinh tiểu học tăng không đáng kể và hầu như không có thay đổi trong điểm đọc và viết. Lao động và nghiệp đoàn giáo dục mong muốn chính phủ khôi phục các khoản tài trợ theo chương trình cải tổ Gonski, nhưng chính phủ nói rằng đó không phải là câu trả lời. Đăng Trình cho biết thêm chi tiết.
Chương trình thẩm định toàn quốc, đọc viết và toán số, tiếng Anh là National Assessment Program, Literacy and Numeracy, gọi tắt là NAPLAN, được tổ chức hàng năm cho tất cả học sinh các lớp 3, 5, 7, 9 tại các trường công lập và tư nhân. Kết quả sơ bộ NAPLAN 2016 cho thấy điểm môn đọc trên toàn quốc tăng 0,40% so với năm 2013, môn viết giảm 0,20% và môn toán số tăng 1,26% ở mọi cấp học. Trong khi đó, khoản trợ cấp liên bang dành cho giáo dục đã tăng lên 23,7%. Theo Tổng trưởng Giáo dục Simon Birmingham, kết quả trên một lần nữa khẳng định, dù cho số tiền trợ cấp giáo dục đã tăng đáng kể, năng lực học vấn của học sinh cũng không hề được cải thiện. Ông Birmingham cho rằng, chúng ta nên tập trung vào cách đầu tư số tiền trên nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho học sinh. Chính phủ Turnbull đã phát hiện vấn đề này trong một thời gian dài. Đó là lý do trước khi công bố ngân sách và chiến dịch tranh cử, chúng tôi đã đề ra những biện pháp cải tổ thiết thực nhằm bảo đảm nâng cao trình độ đọc, viết và toán số của học sinh trên toàn nước Úc.
Nghiệp đoàn giáo dục Úc Châu thì cho rằng việc áp dụng toàn bộ kế hoạch tài trợ Gonski dựa trên nhu cầu của từng học sinh chính là giải pháp. Kế hoạch Gonski khuyến nghị một mức tài trợ cơ bản cho toàn bộ các trường, cộng thêm một khoản phụ phí cho những học sinh có năng lực yếu nhằm loại bỏ bất công và rút ngắn khoảng cách giữa các học sinh. Chính phủ Gillard đã chấp nhận khuyến nghị trên, nhưng hệ thống tài trợ bị cắt giảm dưới thời chính phủ Abbott. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách về giáo dục Tania Plibersek nói với đài ABC rằng chính phủ chỉ mới bảo đảm trợ cấp cho 4 năm đầu của kế hoạch Gonski và cần phải thay đổi điều này. Bà cho rằng việc từ chối cung cấp đủ nguồn lực giáo dục cho các trường sẽ gây thiệt hại cho học sinh và hệ thống giáo dục Úc.
29 tỷ Úc Kim tiền tài trợ cho giáo dục sẽ bị cắt trong những năm tới so với những gì mà chính phủ Abbott từng hứa sẽ làm, tức thực hiện đầy đủ các thỏa thuận tài trợ theo kế hoạch Gonski. Chính phủ hiện tại nói rằng họ đã đạt được sự đồng thuận của lao động, nhưng trong thực tế họ đang cắt xén tài trợ cho các trường học.
Robert Randall, phụ trách cơ quan đánh giá và quản lý giáo trình Úc, Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, cho rằng cần phải giải quyết nhiều vấn đề trong hệ thống giáo dục Úc và việc tăng tài trợ không hẳn là giải pháp duy nhất.
Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn nhận những thành công và tin mừng hồi đầu năm nay khi chúng tôi cập nhật trang mạng MySchool và rất nhiều trường học trên khắp cả nước đã tham gia. Những giáo viên đã bỏ công sức hợp tác cùng phụ huynh để cùng áp dụng những phương pháp giảng dạy hiệu quả và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Do đó chúng ta cần phải nhìn vào những tấm gương trên và tìm cách nhân rộng mô hình này ra toàn quốc.
Đó là tường thuật của Đăng Trình. Quý vị đang cùng Quốc Vinh và Ban Việt ngữ đài SBS nhìn lại những câu chuyện đáng chú ý trong tuần tại Úc. Tuần trước, thưa quý vị, dư luận đã xôn xao khi xem chương trình Four Corners của đài ABC, thấy có hai người đàn ông cáo giác là Hồng Y George Pell đã sờ mó họ tại một hồ bơi ở Ballarat trong thập niên 1970. Vị chức sắc cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo Úc, hiện đảm nhận ngân khố của Vatican, đã kịch liệt bác bỏ các cáo giác đó. Tuần này thì Đức Giáo Hoàng Francisco lên tiếng. Đức Giáo Hoàng nói rằng Hồng Y George Pell không nên bị truyền thông đem ra xét xử vì đó là công việc của tòa án. Một số người đã yêu cầu Hồng Y Pell từ chức trong khi cảnh sát Victoria điều tra, nhưng Đức Giáo Hoàng nói rằng tòa thánh sẽ không có hành động gì trước khi các cáo giác đó được chứng minh. Tham dự Đại hội Thanh niên Công giáo ở Ba Lan, Đức Giáo Hoàng Francisco đã phát biểu về nhiều vấn đề đang tác động đến thế giới. Ngài cầu nguyện cho đất nước Syria đang bị chiến tranh sâu xé và thúc giục giới trẻ đừng bàng quan trước thời cuộc. Trên đường trở về Rome, các phóng viên đã hỏi Ngài về những cáo giác xâm hại tình dục mà một trong những người thân cận nhất của Ngài ở Vatican là Hồng Y George Pell đang đối diện.
Đó là tin tức từ cách đây 40 năm và ngay cả cảnh sát cũng đã không quan tâm ngay từ đầu vì thông tin không chính xác.
Đức Giáo Hoàng nói có một số nghi vấn trong các cáo giác là Hồng Y Pell đã sờ mó các em trai trong thập niên 1970. những cáo giác mà Hồng Y Pheo đã cực lực bác bỏ. Đức Giáo Hoàng Francisco thúc giục các phóng viên tránh đưa ra điều Ngài gọi là phán quyết của truyền thông.
Hiện tại, chuyện này đang nằm trong tay của hệ thống luật pháp và không ai có quyền phán xét trước khi tòa án phân xử.
Luật sư về nhân quyền và linh mục giáo sư Frank Brennan tin rằng công chúng đã vội vàng phán xét Hồng Y George Pell.
Tôi nghĩ cũng công bằng khi nói rằng nếu đó không phải là Hồng Y Pell, thì nhiều người sẽ nói rằng, khoan đã, chúng ta phải sử dụng tiến trình tố tụng hình sự, hãy sử dụng tiến trình làm việc của các ủy ban điều tra hoàng gia, hoặc hãy sử dụng tiến trình hòa giải của giáo hội đặt ra. Nhưng đây lại là Hồng Y Pell, cho nên nhiều người vội vàng nghĩ rằng truyền thông đã đưa tin, ông ấy phải lập tức từ chức. Tôi không nghĩ kết cuộc đó hợp lý.
He was George Pell, you just weren't going to ever say anything, you know what I mean?
Đó, thưa quý vị, là ông Lyndon Monument, một trong hai người đã xuất hiện trên chương trình 7:30 Report của đài ABC, công khai cáo buộc Hồng Y George Pell đã sờ chỗ kín của họ dưới hồ bơi Erika ở Ballarat trong khoảng thời gian 1978-1979. Các ông này cáo buộc rằng thường sau khi ở dưới hồ bơi lên thì Hồng Y Pell đưa họ vô phòng tắm thay đồ và chỉ cho cách lau khô bộ phận sinh dục. Cả hai cựu học sinh trường tiểu học công giáo St. Alipius này, Lyndon Monument và Damien Dignan, đã trình báo với đội đặc nhiệm SANO chuyên điều tra các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Cảnh sát trưởng của tiểu bang Victoria, Graham Ashton, xác nhận các cáo giác đối với Hồng Y Pell vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang chờ ý kiến của văn phòng công tố trước khi quyết định có truy tố hay không.
Chúng tôi chờ ý kiến của công tố để đánh giá, và nếu chúng tôi nghĩ cần phải điều tra thêm thì chúng tôi sẽ điều tra thêm, hoặc nếu bên công tố khuyên đừng có tiếp tục thì chúng tôi sẽ ngưng, bởi vì thực sự khi nói vậy, ý của công tố là sẽ không đi đến đâu nếu truy tố, thì chúng tôi sẽ không có ý định tiếp tục nếu được khuyên như vậy.
So does that mean the position we're in at the moment, charges are still a possibility?
Oh, anything's a possibility at this stage.
Như quý vị vừa nghe, vị chỉ huy trưởng cảnh sát Victoria xác nhận rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra vào lúc này, tức vẫn có khả năng cảnh sát sẽ quyết định truy tố Hồng Y George Pell. Trong một tuyên bố từ Rome, Hồng Y George Pell đã kịch liệt bác bỏ những cáo giác này là không có thực và sai trái. Ông gọi đó là chiến dịch bôi nhọ của đài ABC.
Well, I'd just like to repeat what I've said previously to the 7:30 report.
Tôi muốn nhắc lại những gì tôi đã nói hôm trước về tường thuật của 7:30 Report. Các cáo giác này không có thực. Tôi hoàn toàn phủ nhận. Tôi không hề có ý định muốn xát muối thêm vào vết thương của những người đã đưa ra những cáo giác đó, nhưng mà chúng không có xảy ra. Tôi cũng giống như mọi người Úc khác. Tôi có quyền được đối xử công bằng. Các cáo giác không xác minh cần được xem xét một cách phù hợp. Tôi rất sẵn sàng hợp tác với mọi điều tra chính thức, nhưng tôi sẽ không hợp tác trong một cuộc phán xử của truyền thông. Tôi nghĩ điều đó không đúng và không phù hợp. Xin cảm ơn.
Hồng Y George Pell đã ra làm chứng trước Ủy ban điều tra nhiều lần liên quan đến các cáo giác xâm hại tình dục của các tu sĩ khác. Nhưng Ủy ban chưa bao giờ chính thức điều tra những cáo giác đối với Hồng Y Pell. Một nạn nhân là ông Paul Levy, người đã bị linh mục ấu dâm Gerald Ridsdale xâm hại tình dục nhiều lần. Ông Levy nói rằng Vatican nên chứng tỏ sự ủng hộ nhiều hơn cho các nạn nhân.
Nói rằng có những nghi vấn trong những cáo giác này là chứng tỏ giáo hội không có cảm thông với các nạn nhân.
Ông Levy muốn thấy Đức Giáo Hoàng Francisco phải có hành động kiên quyết.
Có lẽ nên yêu cầu Hồng Y Pell tạm lui về cho đến khi các cáo giác được cảnh sát điều tra xong.
Giáo sư Frank Brennan tin rằng Đức Giáo Hoàng sẽ làm như vậy nếu như các cáo giác được chứng minh là có thật.
Ngài không muốn can thiệp vào tiến trình tố tụng hình sự của Úc, nhưng Ngài nói rằng nếu và chỉ khi nào có quyết định của Ủy ban điều tra hoàng gia, nếu và chỉ khi nào có quyết định của tiến trình hòa giải của giáo hội, và nếu cần phải có hành động, Ngài sẽ có quyết định dứt khoát. Và tôi nghĩ mọi người sẽ hoan nghênh điều đó.
Cho đến nay, cảnh sát Victoria vẫn đang điều tra một số đơn khiếu nại, nhưng chưa thẩm vấn Hồng Y Pell. Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh. Và cuối cùng là một tin liên quan đến cộng đồng người Việt ở Victoria. trong phiên họp của Hội đồng thành phố Zara vào tối 2 tháng 8 tại Richmond Town Hall, sau khi nghe các diễn giả từ cộng đồng người Việt tự do Victoria trình bày, các nghị viên của thành phố đã biểu quyết thông qua kiến nghị cờ vàng, chính thức công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng của người Việt tị nạn trong địa phương. Như Bích Ngọc tường thuật, đây là nỗ lực lớn của cộng đồng người Việt tự do tại Melbourne với sự đóng góp không nhỏ của thế hệ trẻ.
Với đa số nghị viên trong hội đồng thành phố Yarra tán thành, lá cờ vàng nay đã được hội đồng thành phố Yarra chính thức công nhận là biểu tượng của cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc. Phát biểu từ buổi họp hội đồng thành phố Yarra vào đêm qua, bà Nguyễn Phượng Vĩ, chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do Victoria cho SBS biết.
Ngày hôm nay với rất nhiều đồng bào tới tham dự, khoảng chừng hơn 150 người tới tham dự tại hội trường Richmond Town Hall để nghe hội đồng thành phố Yarra bàn thảo về kiến nghị cờ vàng. Thứ nhất là công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt, và cái thứ hai là bay cờ vàng vào ngày 19 tháng 6 của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau một cuộc tranh luận rất là sôi nổi, thì hội đồng thành phố quyết định là công nhận cờ vàng là biểu tượng của cộng đồng người Việt của chúng ta và sẽ bàn lại vào ngày 23 tháng 8 vấn đề bay cờ vàng, tung bay cờ vàng vào ngày 19 tháng 6. Cho nên là chúng ta sẽ ngày 23 tháng 8 cộng đồng chúng ta sẽ trở lại hội đồng thành phố Yarra.
Đây là hội đồng thành phố thứ ba tại Victoria sau hội đồng thành phố Dandenong, Maribyrnong đã công nhận lá cờ vàng của người Việt tị nạn. Richmond cũng như Footscray và Springvale là nơi ghi dấu những bước chân của người Việt tị nạn trong thời gian khó khăn ban đầu. Đây cũng là nơi chứng kiến những thành quả, đóng góp của cộng đồng người Việt nói chung. Richmond là nơi có người Việt sinh sống lâu đời và đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế, văn hóa của Victoria nói riêng và Úc nói chung, để có được thành quả là sự công nhận của Hội đồng thành phố Yarra. Điều đặc biệt so với Maribyrnong và Dandenong đó là tại Yarra, ủy ban cờ vàng do các bạn trẻ thế hệ sau chịu trách nhiệm. Hương Trương là một trong những người trẻ tham gia vào Ủy ban Cờ Vàng và đóng góp một vai trò tích cực trong buổi thuyết trình nhằm thuyết phục Hội đồng thành phố Yarra công nhận cờ vàng. Cô cho SBS biết, với vai trò là một người trẻ thì chị nhìn nhận lá cờ vàng có một cái ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Úc?
Cái ý nghĩa của cái cờ vàng cho thế hệ của Hương với lại cho Hương ấy, mỗi ngày Hương tham gia ở trong cộng đồng thì Hương hiểu thêm nguồn gốc của Hương, chuyện của cộng đồng của mình, chính trị với lại circumstances mà cộng đồng mình có ở đây tại Úc.
Trong ngày hôm qua, chị Hương đã cùng với một số thành viên khác nữa trình bày trước Hội đồng thành phố Yarra để có thể thuyết phục được họ chấp nhận thông qua kiến nghị cờ vàng. Chị đã nói những gì với Hội đồng thành phố Yarra vào tối hôm qua?
Mình có giải thích là cái đó là cái cờ của mình, cái cờ của thế hệ đầu á, cái ý nghĩa của nó là khác với thế hệ hai. Cờ vàng đó là về cái lịch sử của mình, cái cách mà mình hiểu citizenship của mình ở trong nước Úc, xã hội đa văn hóa. Thì mình giải thích cho mấy người nhìn là cái đó là rất là quan trọng cho mình, tại vì cái cờ vàng thì ý nghĩa của nó là rất là quan trọng hơn cho cộng đồng diaspora người Việt của mình. Hôm qua thì mình cũng phải giải thích một lần lại là bên Mỹ á, có mấy trăm hội đồng thành phố, tiểu bang công nhận cái lá cờ đó. Mình có nghe là vài nghị viên không có đồng ý với cái cờ vàng đó, tại vì cái cách người ta hiểu lịch sử là người ta không có bên của Mỹ, hay là người ta sợ là sẽ ảnh hưởng cái relationship của nước Úc với là, hay là tiểu bang Victoria với Việt Nam. Và mình phải nhắc người ta là cái cờ vàng này nó không phải để cho mình bỏ đi mấy cái cờ khác, mà cái đó là cái symbol, lá cờ của cái cộng đồng mà được độc lập, mình được đóng góp ở đây ở Úc.
Bài tường thuật vừa rồi của Bích Ngọc cũng đã kết thúc một tuần những câu chuyện đáng chú ý tại Úc. Quốc Vinh cảm ơn quý vị đã đón nghe và xin hẹn cũng vào giờ này tối thứ bảy tuần sau.